Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kiếp sống không nhà, cuộc đời hôm nay còn nhiều đắng cay. Một ngày bao tố, cuộc đời trắng tay. Một vài manh áo, một bữa cơm no, chuyện qua phong ba, sao máu đậm đà. Giờ vui đớn đau, hàng chiều con tim cũng xót xa. Trái đất này đâu chỉ riêng ta, hãy sớt chia nụ cười trên.
Xuân về thật là an vui, và sự kiên tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành quá từ ba mùi của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nhà kính thưa cùng thể đại chúng, hôm nay là như hòa thượng trưởng ban trị sự của chúng ta vừa nói là tháng 12 là chúng ta tháng kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đạo với Bồ Đề, tức là ngày 8 tháng 12 lúc 3 giờ sáng năm 594 trước công nguyên. Như vậy thì chúng ta là những người mơ Phật, hay là chúng ta là những người mới đạo Phật, hay có thể là chúng ta không biết rõ về cuộc đời sự của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng chúng ta cũng qua cái hình ảnh chư Phật chư Bồ Tát ở tại chùa, chúng ta cũng thấy an lòng chúng ta đi đến chùa. Và chùa là cái nơi sinh hoạt và văn hóa cho bà con Phật tử, nơi là sinh hoạt văn hóa cho những bà con mới đạo Phật. Và hình ảnh của chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn lúc nào khắc vào trong tâm trí của chúng ta. Và chúng ta gặp một cái nạn tai nào đó, hay là chúng ta bị xui xẻo trong cuộc đời, thì cái giai điểm đầu tiên chúng ta nhớ đến là chúng ta không qua nhớ đến tiền bạc, mà chúng ta nhớ đến đó là nhớ đến chư Phật và chư Bồ Tát. Tại sao đó? Là chúng ta đầu tiên ta nhớ đến chư Phật và Bồ Tát là tại vì chư Phật và chư Bồ Tát thứ nhất là các ngài không bao giờ mà các ngài có một cái hành động hay là cái gì làm cho chúng ta có an cả. Và chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng mang cái hạnh nguyện lợi tha đem đến cho cuộc đời này sự an vui. Nên Đức Phật nói trong Trung Bộ là mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đức Phật nói trong Pháp Hoa là Đức Phật đến đây này để có khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là ở đâu có hình ảnh của chư Phật và chư Bồ Tát thì ở đó có sự cứu khổ và ban vui. Dầu nơi đó đau khổ cách mấy thì được chư Phật và chư Bồ Tát đến cứu, thì nơi đó lập tức sẽ giảm dần đau khổ, để xóa đi những đau khổ. Và cái thứ hai, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để cho chúng sanh cái gốc của đau khổ trong tâm không còn nữa, như vậy gọi là giải khổ. Như vậy được Phật cứu khổ, chúng sanh tu thì giải khổ. Đó là cái phẩm hài của chư Phật đem đến cho tất cả chúng sanh. Nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đản sanh và đi gọi cây vô u, hình ảnh cây vô u là hình ảnh cây có bông hoa, không bao giờ biết buồn, tức là vô u. Và ngày bước lên từng bước cái con sen, tức là bước lên từng bước của sự không ô nhiễm trong thế gian này, nghĩa là nguyên nhân của gây đến sự đau khổ. Và chúng ta là con người ở trong thế gian này thì trong kinh Đức Phật dạy biết là một giới cấm là của nhà Phật, nghĩa là nhân chúng ta gieo phải là phía trước, nên kiếp này chúng ta phải bị quả báo thì cũng duyên. Nhân chúng ta gieo kiếp này chúng ta sẽ được quả báo thì cũng duyên ở kiếp tương lai. Do đó không biết kiếp trước mình làm cái gì để xem quả báo kiếp này chúng ta đang bị làm là cái gì. Muốn biết tương lai chúng ta sống như thế nào thì ta xem những cái điều gì chúng ta gieo ngày hôm nay ta sẽ được tới tương lai như thế nào. Và quý vị biết á, trong kinh Kim Cang Đại Thừa Kinh Luận, Đức Phật dạy làm con người rất khó. Tại sao chúng ta phải là tự nhiên mà ta tái sanh được làm người đâu? Mà làm người thì chúng ta cũng phải có tâm của con người thì chúng ta mới được làm người. Trong kinh Đức Phật dạy biết biết khi ta tạo nó mới hoa nghiêm, nghĩa là tất cả đều do nghiệp chúng ta tạo thành. Nhưng mà nghiệp nó xuất phát từ ý, cho nên ta biết là có thể ác ý là nghiệp. Nên chúng ta có cái ác ý ác, chúng ta sẽ có cái hành động ác, chúng ta có lời ác, từ đó tạo thành cái nhân ác. Và nhân ác nó sẽ trôi theo chiều của không gian và thời gian, chúng ta mới cho ra sẽ là cái quả ác trong tương lai. Mà quả ác thì cái đó chúng ta sẽ nhận thấy đau khổ
do đó cái đau khổ sẽ gặp quả đau khổ là đương nhiên. Nên chúng ta có cái tâm gì thì mai sau sẽ cái tương lai sẽ ra cái quả đó. Do đó phải có con người chúng ta mới tái sanh lại làm người. Nếu chúng ta làm người mà chúng ta đánh mất cái tâm người mình đi thì chúng ta sẽ không được làm người lại cái đích. Đó là cái nhân quả bị ác, nhân quả ba đời còn chạy vào đó. À, như vậy cái con người của ta, cái tâm người là tâm gì? À, cái gì? Tâm suy nghĩ là tâm gì? Tâm người là tâm gì? Tâm địa ngục là tâm gì? Tâm ngã quỷ là tâm gì? Tâm súc sanh là tâm gì? Và tâm bồ tát là tâm gì? Tâm thánh nhân là tâm gì? Tâm phật là tâm gì? Nên các ngài thành phật không phải là cứ các ngài thành phật đâu. Bây giờ ví dụ nha, thấy là người sư ta khi ngài sanh ra ở dưới cõi trần gian vô thì là cái thân tướng của ngài lớn lên là đã được sanh ra có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Điều này chính do tiên A Di Đà có thụ thông tới biết được, đã phân tích được, phát hiện ra thế là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Như vậy khi ngài thành phật ngài cũng có 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt như vậy. Cái thân tướng của ngài không thay đổi, nhưng cái gì đã làm ngài thay đổi, tức là tâm của ngài đã làm ngài thay đổi. Như vậy từ chúng sanh ngài đã thành phật, có nghĩa là ta đã chuyển hóa tâm từ tâm si mê sang tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ. Do đó mà con người mình là có khả năng chuyển hóa tâm người thành tâm cao hơn. Do đó con người có thể thành tiên, thành phật, thành các vị la hán, các vị bồ tát. Con người có khả năng tu hành để chuyển hóa của tâm mình, chứ con người không có khả năng làm chuyển hóa tâm mình. Ví dụ thân mình đã là già, là bệnh, là chết thì theo cái quy luật đó ai ai cũng phải như vậy. Dầu cho chúa ban cho tới thần chết, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Điều này khi chết của xà ta ngày lớn lên năm 19 tuổi, ngày ra đi chúa học hành, thấy ảnh già, thấy ảnh bệnh, thấy ảnh chết, ngày ta hỏi người hầu, ngày ta là sa nạn á, sa nạn ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết, sa nạn, thì sa nạn nói rằng là tôi đã tử, dầu có giàu sang phú quý, danh vọng tiền bạc, cao sang quyền quý, là ca sĩ nổi tiếng, hay là không có ca sĩ nào, mà ví dụ như là công dân bình thường thôi, cũng phải già, cũng phải bị bệnh, cũng phải chết, ai cũng như ai, do đó thái tử hôm nay là không thể cường tráng. Nhưng ngày mai thế tử già rồi thân thế tử luận bụng răng cũng luận cái có cái không có một bà phơ da một nhan mắt mờ có phải và trí nhớ còn nhớ bỏ quên có thế tử đây nên á thế tử quay lại với sa đạt rằng sa đạt ơi nhìn nghĩ lại thế đời là già ôi bạc vàng danh vọng còn ai hơn quý lớn ăn quan đáng cuộc đời ầm chân lý đắp bồi nền thân tứ đại ngũ hành như sức mạnh rốt cuộc rồi mồ là nắm xương khô miếng chung sau sẽ tiên rồ thân các bụi trở về nơi các bụi. Thế là Phật tức là Thầy Sơn Na đã nhìn ra được điều đó nên ngài quyết chí ra đi tu để tầm đầu chân lý, đi tu để tìm một con đường đang sống trong già nhưng mà mình không khổ trong già trong bệnh trong chết. Sau khi kết thúc cái thân này tại thế gian, chúng ta luyện cái tâm mình, tức là tu tập để chuyển hóa tâm mình thành cái tâm nhận thức cao hơn, về tiến hóa tư duy, tiến hóa tư tưởng để về cái cảnh cao hơn, cảnh cao nhất đó là niết bàn, trở về chân tâm, trở về phật tánh để thành phật ở trong tương lai. Và khi chưa thành phật thì chúng ta tắt những cái quả thánh trong quả thanh gia duyên giác do mình luyện chính cái tâm người. Như vậy cái tâm người mình có khả năng luyện cái tâm mình, có khả năng tu tập để chuyển hóa tâm mình thành tư tưởng cao hơn, tư tưởng chư Phật chư Bồ Tát. Như vậy thì thân người quan trọng là chỗ con người có thức để có khả năng tu hành các thành Phật, còn các con khác không làm được điều đó. Ví dụ như con chó trâu bò heo dê chuột là nó không có con nào có khả năng nhận thức để hiểu giáo pháp này và tu được, và con người chúng ta trong pháp giới được biết rõ ràng. nghiệp đạo có thể mất thân người ta, sanh được ta của chư thiên thì tốt đẹp hơn thân con người. Nhưng mà ta không làm được điều đó, ta mất thân người thì ta sẽ có một cái thân thể hơn thân con người. À, bây giờ ví dụ như ta sân si lên, mà sân si thì sẽ đẹp khác tâm cho nó. Ví dụ mình dạy lên đến tác là tâm chửi, là tâm mát là, phải không? Thì là chính cái thân đó là đánh mất thân con người rồi đó. Tại thân con người có cái tình người, mà tình người không bao giờ có tác người khác. Tình người không bao giờ chửi người khác hết. Vì tình người là gì? Tình người tức là tâm thương yêu của con người với tất cả các loài chúng sanh. Đó là gọi là tình người. Con người thương yêu con người, con người thương yêu muôn loài vật vật, con người thương yêu tất cả những cái môi trường xung quanh của chúng ta. Đó là tình người. Nên ai giữ được tình người, giữ được tâm người, mà giữ được tâm người thì mới chuyển hóa thành ra chư Phật, chư Bồ Tát, chư Phật. Còn không giữ được tâm người thì ta bỏ lại vào tam giới. Như vậy nếu ta có con người thì là quá lòng thương yêu thì ta có sự hy sinh, quá lòng thương yêu thì ta có sự chia sẻ, quá lòng thương yêu á thì ta sẵn sàng nhường cho những người khác. Ở đó quá lòng thương yêu thì ta được an vui hạnh phúc ở đây đó. Còn đây là ta có lòng thương yêu thì giả nếu ở trong người chúng ta có thương yêu ai thì ta còn là ác, mà là ác không thì chân ác sẽ bị quả ác. Bản thân ta không có lòng thương yêu chúng ta bị bỏ. Còn nếu trong gia đình chúng ta không có lòng thương yêu thì gia đình bất hòa, mà bất hòa thì cha mẹ anh em con cái mà sống với nhà nhau không hòa thuận thì sanh ra những cái điều ác tệ trong gia đình, do buồn phiền hờn giận ghét ghen trong gia đình, thường hay chửi với nhau, rồi là ta chán quá ta đi nhậu đi nhẹ, rồi ta chán quá ra ngoài còn kiếm vợ khác, vân vân. Do đó trong gia đình ta khuyến cáo tình thương yêu. Rồi bây giờ một cái tập thể chúng ta khuyến cáo tình thương yêu thì tập thể đó mất đi sức mạnh, mà mất đi sức mạnh thì đâu có làm gì được nữa đâu. Mình là sức mạnh yếu nhất sao làm, phải không? Một cây hoa cũng chưa mở tình thương yêu thì cây nào đấy liên lạc tính liên lạc gió của đến đó thì nó sập luôn. Quý vị thấy cái đó này à, cái con sư tử nó đi được một cái nguyên một cái bài này là những con nai con hô chẳng hạn, quý vị thấy không? Con nào mà chạy lẻ nếu con nào mà để chung một bầy là không bao giờ sẽ tự mắt, con nào với con nào nó không biết con nào là con nào nên nó không có cái điểm cụ thể để mắt. Nếu con nào mà tắt bầy riêng ra thì là bị nó bắt đi, phải không? Giờ đó chúng ta sống liên hệ nhau, nếu chúng ta không có cái tình thương yêu ở trong cuộc đời ta sống liên hệ, sống liên hệ thì bị cái gì nó bắt, bị cái tiền nó bắt, bị cái buồn nó bắt, bị cái sự chán nản nó bắt, bị cái sự cô đơn nó bắt. Quý vị thấy chưa? Mà người ta vô đơn mà đơn mà có lẽ lo lắng mà ta chán sống, ta chán sống không làm gì trên gì thì sanh ra những tệ nạn của xã hội. Cái thế nào? Nên ở đâu mà có tình thương yêu là đó có tình người, mà ở đâu có tình người thì đó có sự an vui hạnh phúc. Nên ở đâu có tình người tạo cái sức mạnh dầu cho ta bị bỏ lũ tàn phá nát hơn như đến dịch cái mở ra rồi nhất đó mà bị sống thần như thế này ở Sumatra Indonesia bị sống thần bị bảo hiểm ở miền trung của đất Việt chúng ta là bị thảm họa hoặc là bị thiên tai vân vân thì có từng người xung quanh góp lại để đó có sự an vui hạnh phúc. Nên từ từng người tạo một cái sức mạnh mà từ sức mạnh đó có thể ta vươn lên trong cuộc sống. Và cái bí mật nằm ở bên trong là cái chỗ từng người chúng ta theo nhân quả có sự thương yêu thì ở đời khác chúng ta có phúc báo. Và có từng người thương yêu không xâm phạm cái người khác, chúng ta làm cho người khác an ổn thì ta có được tâm an ổn, ta an ổn thì có đức chúng ta có. Mà ta có phúc báo, có đức do ta có từng người nên tạo một sức mạnh trong cuộc sống có bao họ xung quanh mình. Nên nhà nào có từng thương yêu của cha thương con, anh thương em, vợ thương chồng, con thương cha mẹ, biết tạo ra cha gia đình có phước. Mà gia đình có phước thì khó khỏi cảnh nghèo khó, khó khỏi bệnh tật tốt tăng. Mà người ta từ người nó có cái sức mạnh lan tỏa. Như vậy thì ta mình làm gì làm mình có thể mất cái từng người, mà muốn vươn tạo được từng người thì chiếu theo tinh phẩm đức Phật dạy sao để ta giữ được cái từng người như thế nào. Thì vào vị trí hôm nay có chút thời gian ta sẽ chia sẻ cao về phần này, chút thời gian ta không nhiều cái đề tài được mang lên là sức mạnh của từng người. Hãy để lại. sinh, từ sự giúp đỡ chia sẻ hy sinh đó là làm lợi cho người khác, cho xã hội. Nên có người là có phúc báo, và có phúc báo sẽ có an vui và hạnh phúc, tức là kẻ tinh nhân và thiện ác. Làm chủ thế gian này không phải là tiền bạc, không phải là quyền uy, không phải là danh vọng, mà làm chủ thế gian này là phước đấy. Và vì chúng ta biết phước là gì, phải kinh một nghĩa cho ta biết phước là mình làm lợi ích cho tất cả chúng sanh thì đó là phước. Mà đâu có một người có sự hy sinh đâu, có sự chia sẻ, có sự giúp đỡ đâu, mà có hy sinh, có chia sẻ, có giúp đỡ thì chúng ta có phước báo. Mà có phước báo thì kết quả báo của phước báo nó sẽ đến cho mình sự an vui. Bây giờ ví dụ nha, tại sao mình lại đẹp là tại vì mình có phước thân tướng, tại sao mình lại nghèo là tại vì mình không có phước tài lộc, tại sao mình không có sống dai tại vì mình không có phước thọ mạng, tại sao mình không có tâm nghe tại vì mình không có phước gì quyền lực, tại sao ai cũng ghét mình hết là tại vì chúng ta không có phước gì tình yêu. Khi Ngài thành đạo quả lý độ về thì trước đó ở đại tuyên bộ có 94 gói đạo, và trong tất cả các gói đạo đó thì hầu hết là nghiêng về một quyền, có nghĩa là nói là bất kỳ những việc nào trong đời sống thì có một phần ông sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ chúng nha, mình nghèo là do ông thần tài không có tiền, mình xấu là do nữ thần tình yêu ghét mình không ban cho mình sắc đẹp, mình không quyền lực là do thần quyền lực có ban cho mình quyền lực, rồi đó là chúng ta là không có sức khỏe là thần bỏ mạng có ban cho ta sức khỏe, đổ thừa các vị thần, nên từ đó ta thờ các vị thần nhiều lắm, ta mới chứng tỏ ta thờ nhiều lắm, ta nghĩ là các vị thần sẽ biết được điều đó, nên ta thờ thần tài để cho thần tài là cho ta tài lộc. Mà thần tài có lịch sử của thần tài là lịch sử ở trong dân gian để lại, như vậy mình đặt cái câu hỏi gì trước không thần tài thì người ta giàu sang hay nghèo khổ đều ai, tại vì thần tài có lịch sử có nghĩa là trên thời gian lịch sử, vì trước khi thần tài có mặt ở thế gian thì ai nghèo khổ giàu sang đều ai, vâng vâng, ta phải thích được đâu. Và bây giờ mình thờ thần tài mà công ty mình cần sập tiệm mình vô bệnh viện thần tài mình có sập tiệm không, à, vâng vâng, bây giờ mình thờ được thần sắc đẹp mình có bị già không, bị xấu không, đó vâng vâng, như vậy ta không giải thích được. Bây giờ mình thờ ông hộ mạng bộ mạng mình thì có bị bệnh viện không, có bị chết không, giận bị không. Do đó khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành được đạo quả ở Địa Tạng Bồ Đề á, ngài có tam minh và lòng thông, nên ngài nhìn thấy tam minh phải trên thế giới, nhìn thấy tất cả các loài sống, tất cả loài chúng sanh đang sống, nên Đức Phật nói là không phải quyết định đời sống chúng ta giàu sang quyền quý nghèo khổ là do ông thần nào cả, chư thần thì có nhưng mà do chư thần quyết định thì không phải, có chư thần nha, chư thánh có, chư thần có, à, nhưng mà không phải do chư thần chư thánh quyết định đời sống của chúng sanh mà do nghiệp của chúng sanh và cả ma cho nên là cả ma nghiệp chúng sanh đi theo quá trình nhân quả chúng ta gieo từ trong kiếp trước đi đến giờ. Bây giờ ví dụ nha, mình xấu á là do cái kiếp á mình hay sân si tham ham phải không, người xấu á là do mình phải tình nhiều à, do đó mình xấu, mình giàu á là do mình có nhiều có bố thí ít chia sẻ cho mọi người thì chúng ta biết sao được giàu sang phú quý, còn mình nghèo khổ cái kiếp mình đã cắt thân rõ ta mình không biết á có nhiều bố thí à, thì á là ta nghèo khổ, đó là nhân quả đó. Luật nhân quả thật là cao diễn xuất khổ kim chẳng lọt một ai, nghĩa là không có ai mà có thể lọt ra ngoài được nhân quả, lưới đời đi thẳng thơ phong dạng đời muốn biết mà lâm không bài đã có gì đến đâu mà làm ha, ban đêm không ai thấy, rồi mình đóng cửa ở trong nhà à, mình đã cắt trong trọ ta không ai biết không, mình thì không thấy nhưng mà mình thánh thấy, mình không biết lượng nhân quả sẽ biết thì đó quy là thế nào để đến của mình đó, qua đời sống tương lai ngày mai ngày mốt cũng nhiên nó sẽ đổ ra, mình lấy cái gì của ta sẽ lấy tin người đó, tin được cái quả hồng, rất tin là cái năng, cái lòng tin lên cao hơn, không có gì phải đánh đổi được sự tin tưởng của mình do chắc chắn điều đó. À, do mình tư duy, mình xem kinh Phật, mình biết được điều đó, không ai để lấy lòng được. Nhưng lòng tin không phải là, ví dụ như mình đã tin tưởng đó có lòng tin, mình tin tưởng vậy thôi. Mai có mình nói, ai nói cái gì đó, vô
đưa ra ngàn, đưa ra cả thấy cũng
mà lại là không nên tán rượu, cái đó là lời khuyên. Còn cấm những người đi tham khảo uống rượu, đó là cấm, cấm hát, khuyên hát, không nên uống rượu, không nên tán rượu, cái đó là lời khuyên thôi. Còn ai cũng bán, bán, phải không? Là trong sao đây nó bán, nó uống nhiều quá, thành viên bị liên tới, nghe thấy không? Chứ thành viên nói là không được bán, nó mốt á, là nghĩ không có tiền ăn cái rượu rượu cái này.
Yeah.
những người nghèo á là chúng ta là thiếu thốn mà về vật chất, thiếu thốn về tinh thần, thiếu thốn về tư tưởng á, ai cũng là người hết. Mà ta có xe có khổ, có tài nọ hết trơn, mà là người không có xe không có khổ đi đâu, không khổ không ai á, có ăn có học tài làm cho con kiếm tiền. Ta phải nghĩ mới đây là người vừa hè mới lớp sáu đi học rồi, đi học đi học đi thì có tiền học. Và tôi thấy con người cho sao họ phải già, họ phải bệnh, họ phải chết, do đó ta không thương yêu. Tôi thấy con người phải sao họ có phiền não, họ có vui, có buồn, có hờn, có ghét, có ghen, và họ giàu sang phú quý danh vọng tiền bạc, nhưng mà họ vẫn buồn vui hờn và ghét ghen, họ rất đau khổ cho ta. Ông vua có ông vua hai cái bà vợ với hai bà tử chết nhau tối ngày, vợ và con mình chết nhau tối ngày, có không? Sao khổ? Còn người giàu thì là nhà ông có được khác không rơi khổ không? Khổ thì khổ hơn, người nhà cũng khó hơn. Do đó trong kiếp sống con người, trong kiếp sống nhân sanh, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết, ai cũng bị phiền não, ai cũng bị nghiệp duyên. Do đó chúng ta biết thương yêu và cứu giúp những người đó thoát khỏi những đó. Đó là tình nâng cao lòng từ bi, tình thương Phật đó. Vì nên không có sự sợ hổ đâu, mà thấu hiểu họ, thương yêu họ bằng tình yêu vô tư. Là vô tư mà có giới hạn, gọi là vô bờ bến, đó là đức vô thượng tâm từ bi hỷ xã này. À, do đó nếu ai mà thoát khỏi cái tình thương yêu bình thường ở trong thế gian này, gọi là tình thương yêu có chấp ngã đó, có thể có sở hữu trong đó, thì ta tiến lên tình thương yêu của tiên Phật. Nhưng mà không giữ được cái tình ở trong thế gian là tình người, tức là thương yêu và giúp đỡ chia sẻ giữa người với người á, thì chúng ta phải có tam quy và ngũ giới cấm. Tam quy là gì? Là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy là trở về, là nương tựa, không kính là làm theo. Đó gọi là quy y tam bảo. Bảo là sao bảo? Thì là cái quý, cái giá. Ở trong tam giới này là tam bảo là quý nhất. Do đó ai trở về quy y tam bảo, dân mình nghe câu kinh kính lễ chấp tam. Quý vị biết sám hối lấy tội lỗi mình với người thương yêu Phật, phải không? Đức Phật ta trước Phật đài cũng xin sám hối năm Phật tại mình tội lỗi từ xưa. Nên ngày hôm nay á, con quý dưa đàng hoàng đã quyết tu hành niệm Phật cầu kinh chân chân thấy tội lỗi mình, ăn năn sám hối lòng mình, ta trở về quy y Tam Bảo. Đồng thời mình bỏ năm cái giới cấm nào, giới cấm sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, giữ được càng nhiều càng tốt. Và quý vị, thì ta giữ được tâm người, phải giữ cái gì đó sẽ giữ được tâm lương thiện của con người, và giữ tâm lương thiện của con người thì chúng ta không mất cái tâm người. Còn nếu chúng ta hạ xuống mà ta làm mất cái tâm người thì chúng ta sẽ mất cái tâm người, mà mất tâm người đó ở địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, thì muôn kiếp khó lấy lại tâm người này, thì làm sao thành Phật thành Thánh trong tương lai? Mà không thành Phật thành Thánh á, thì ta bỏ lại trong cảnh giới đau khổ thì xuất sanh. Nếu được làm người thì ở tiên địa hạ thiện, nếu được làm người nghèo khổ kiếp căn, nếu được làm người thì chúng ta không tin trí tuệ, đó là quả báo. Khi ta làm mất đi một phần của tâm người, mất đi một phần của tâm người thì làm người thì quả báo mất đi hết tâm người, mất luôn tâm người. À, do đó chúng ta giữ giới hoàn toàn của năm giới cấm, giữ được cái tâm người thì chúng ta sẽ được thành người và lên ta cấp cao hơn. Còn nếu chúng ta mất một phần của tâm người, chúng ta bỏ và trở lại được làm người, nhưng làm người thì quả báo trong kiếp người. Vì thế nào ta sanh ra là tài cao, mình sanh ra là lùn, mình sanh thấy không, ta sanh ra đẹp như hoa hậu, mình sanh ra như hoa hậu, thấy không, ta sanh ra là giàu sang phú quý là như là đại gia. Còn mình á là sanh ra là cái gia mà đại gia mà ngắn cái đáy không, mà mỗi nhà hầu không có gì thế nào. Nếu ai giữ được một phần tâm người thì người đó cũng có cơ hội làm người mà bị quả báo trong kiếp người. Còn nếu ai giữ được hoàn toàn tâm người thì người đó tương lai sẽ thành người và cao lên trên. Và giữ được tâm người là giữ tâm gì? Gọi là lương tâm, đó là gì? Gọi là tâm lương thiện. Nên giữ được tâm người là giữ được tâm thiện lành của người, gọi là lương tâm, lương là lương thiện, tâm là tâm người, thì tâm lương thiện chúng ta giữ được là giữ được cái thiện. Vì thiện là gì? Thiện có nghĩa là không ác. Ác là gì? Ác là không có thiện. Dạ thưa thầy, không hiểu. Như là thiện, như là trong kinh Đức Phật dạy, thiện là làm, là làm những điều lợi ích cho tất cả chúng sanh, đó là thiện. Đó là gì? Bây giờ ta, con người ta có nói, nghĩ và làm không? Chỉ nói nghĩ làm lợi ích cho người khác. Lợi ích có hai dạng, một là thế gian và lợi ích thế gian. Lợi ích thế gian là ăn uống mặc nghỉ ở trong đời sống này. Lợi ích thế gian hướng tâm họ đi đến cảnh giới cao hơn, hướng về tu hành để làm tiến hành Phật ở trong tương lai, giúp đỡ họ làm việc đó là lợi ích thế gian. Lợi ích thế gian quả báo thế gian, lợi thế gian quả báo thế gian. Nhưng nếu tâm ta phát lợi thế gian và tâm ta phát hồi hướng thế gian và sự xuất thế gian. Sự thế gian có nghĩa là chúng ta trở về đi trên thế, là trở về niết bàn, là trở về cái Phật cái thánh trong ba cảnh giới của chư Phật và chư Diệu Ma. Như vậy thì ai làm lợi ích cho chúng sanh hay làm lợi ích cho mọi người, đó là làm thiện. Đó là gì? Có nghĩa là làm lợi ích thế gian và giúp đỡ họ tiền bạc vật chất của bạn. Vì đó quý vị thế ngày hôm nay á, là chúng ta nhận quà là lợi ích thế gian, là lợi ích thế gian. Ai biết? Thế gian, thế gian. À, thế gian thôi, tại vì là giúp đỡ cho ta ăn uống mặc nghỉ thôi. Còn bây giờ ví dụ nè, đi đi trưởng bên đây, đi sư bên đây, giúp đỡ cho ta tụng kinh niệm Phật để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tụng kinh niệm Phật thành thánh trên tương lai. Lễ đó là thế gian, thế gian. Rất thế gian. Bảo chàng hay quá, bảo chàng ta. Cái gì mà ở trong đời sống này gọi là lợi ích thế gian, mình giúp người ta cái gì để hướng tâm họ đi đến hướng thiện, hướng tâm họ đến giác ngộ giải thoát, đi đến thành Phật và thánh trong tương lai, đó gọi là sức thế gian, đi quả báo đi kèm theo chúng ta cả. Nên cái đó là thiện đó, cái gì đó là thiện đó. Bây giờ còn là ác nha, chửi mà mắng ta, ngu sâu kế sọc, làm ta buồn ta khổ, làm ác có nghĩa là làm cho người ta đau khổ thì gọi là làm ác. Như vậy làm ác sẽ bị quả báo ác, bỏ vào cảnh giới thấp. Như vậy mình làm một cái việc gì, suy nghĩ việc gì, lời nói gì, hành động gì, mình có thiện hay ác. Nếu thiện thì chúng ta làm, ác thì chúng ta không làm. Để ta giữ được cái thân người và ta hướng tâm lên tới thành Phật và thánh trong tương lai. Đó, như vậy thì bất kỳ điều gì mà ta có kiểm soát được điều đó thì gọi là tu đó quý vị. Gọi là tu đó. Bây giờ như lời nói mình tu trong lời nói nè, mình mở miệng ra nói ba mình đi, có lời khác không? Mình nói ba mình buồn lòng không? Mẹ có buồn lòng không? Nó có nhỏ nhẹ không? Nó đầy lòng thương yêu không? Nếu đó có nhỏ nhẹ đầy lòng thương yêu mà khiến người khác vui đó, cái gì thì ta được bước rồi đó. Lại bước là lợi ích cho người ta, ta được vui là lợi ích chứ hả? Nó gì lợi ích là gì mà tiền bạc không đâu, lợi ích là người đó được hưởng những niềm vui, những sự phúc lạc trong cuộc đời này, đó là lợi ích rồi. Không phải có tiền cho ta không đâu, mà cho ta một nụ cười, cho ta sự quan tâm, hướng dẫn cho ta tránh ác làm lành vân vân, đó là cái lợi ích trên cuộc đời này. Nếu ai làm được những điều đó thì có phước, và người đó giữ được cái tâm người của mình là biết nghĩ người khác, biết chia sẻ người khác bằng tâm tình thương yêu đó. Bởi vì đó là người này đã giữ được cái lợi ích, và cái lợi ích đó thì chính là tạo nên được cái phước báo ở trong đời sống mình. Thế như vậy đó là khi mà ta bỏ tâm quy lại quy Phật, quy pháp, quy tăng, có nghĩa là trở về nương tựa tôn kính và làm theo Phật pháp tăng và giữ gìn năm cái giới cấm, đó là ta giữ gìn cái lành thiện đầu tiên là chữ thiện. Mà Đức Phật dạy á quý vị, ở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo của Đồng Tây La, Đức Phật dạy nếu ai làm được 10 điều thiện này mà ít làm ác thì người này được sanh về cõi trời. Nếu ai làm được điều thiện này nhưng mà trong tâm mình không có ác, trong tâm mình không có tổng, tức là tâm thiện đó, thì được về cõi trời của sắc giới. Nếu ai mà làm lành thiện mà hướng tâm mình vô tâm về chỗ, không đồng tâm thế gian, không tác tâm thế gian, đưa tâm vào định, như vậy người này về cõi trời vô sắc giới. Nếu ai giữ được tâm thiện, tâm lành, rồi á là chúng ta giữ tâm thiện, tâm định, rồi biết đủ thời gian quán nhiên họ hộ về người này nhập vào cõi giới Phật. Nếu ai mà làm thiện, làm lành, giữ được tâm thiện, tâm định, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì người này sẽ giảng sanh cõi giới Tây Phương Cực Lạc. Quy niệm của chân thiện của Phật hay là quả báo đó, chứ đâu phải tịch lặng tâm đề đó là thiền tha sự lặng phát lặng đó là tâm không có làm tâm của người khác và tâm không có vọng động cho tâm mình lặng lặng như tờ cho tâm đó là tâm thiền nên mình niệm phật mới giữ tâm thiền và từ tâm thiền đi ra tâm định gọi là nhất tâm bất loạn đó mà đầu tiên là phải có thiền đó là trước đó nếu chúng ta làm ác thì ta con thử chúng ta làm ác chúng ta ra ngoài xì bánh xe chúng ta đi rồi là có người ta làm ác ta đi mình mới thấy mình đi ăn trộm ác ta đi mình thấy ta còn rung cái đạo đó đi ăn trộm ác cái gì đó mình là không biết thấy ra đâu bữa nào đi đi tập đi ăn trộm bữa đấy rồi cái tiền nó rung sợ nó rung như nhà máy cài gạo vậy đó mình thấy không còn thấy còn cái gì mà còn đi vô đây tin ta
gặp nhau mà mình chơi lần là
mình vì cha mẹ mình lớn lên, do đó ta biết thương yêu cha mẹ, hết sợ cha mẹ, bất cứ trong hoàn cảnh nào, hiếu lên đến trời nào, ông trời đất nó hiếu đi xuống đất á, để ở ngàn quá ha, nên gọi là đạo hiếu là đạo phật á, thì hạnh hiếu là hạnh phật đó, có nghĩa là những điều mà chúng ta làm cho cha mẹ mình, làm cho những người xung quanh đó, nhất là người có duyên, nên giúp cho ai trước, giúp đỡ những người xung quanh gần mình trước là những người đó có duyên nhiều nhất.
Yeah.
nên hôm nay á quý vị đó là được gì mà quà vui đó, à, vui hơn à, đó là sự chia sẻ của đi sư chia sẻ của đi tăng ni chia sẻ của hội từ thiện Sen Vàng đó, chia sẻ mặt từ quân đó, chúng ta về nhà ta chia sẻ cho những người khác đó là những phần quà là chất chia sẻ ta vui rồi không, phần quà tinh thần chia sẻ còn vui hơn đó quý vị, tinh thần thì là sự quan tâm thương yêu giúp đỡ đó tinh thần đó, nếu ta chia sẻ được chất ta vui rồi tết đó mình cho nhận cái lì xì không thì mình vui không, nhưng mà sao cái lì xì là tình cảm ta gửi ở trong đó, nên đi đâu trở về nhà mà mua quà tặng cho người khác không phải thích phần quà đâu mà ta thích cái gì, thích sự quan tâm giúp đỡ của mình với tinh thần thương yêu của mình đó, nên chúng ta có hai sự chia sẻ, chia sẻ thứ nhất là chia sẻ vật chất, chia sẻ thứ hai là chia sẻ tình thương yêu à, với mọi người ở đâu có tình thương yêu thì nó có sống đặng cho yêu trong tình thương yêu thì nó có hạnh phúc an vui à, vân vân. Như vậy hôm nay chúng ta tặng được phần quà là tăng cường cái sự chia sẻ về vật chất và được lòng thương yêu của chư tôn đức, lòng thương yêu của người phương chư Phật gửi đến cho chúng ta, nên mình cũng có lòng thương yêu đối với mọi người để đáp lại cái tình thương yêu của người khác đến cho mình. À, quý vị thấy không? Nói trong đó khi về nhà không, hồi nào bây giờ không ai đi ra về nhà ba đi, hồi nào giờ ngày mai về nhà bỏ luôn đi, hồi nào giờ ngày mai về nhà sám hối đi thì nên nhất chư Phật sám hối đi, và đầu năm mới là Tết rồi nè, ở chùa Quan Âm mình đã là có tổ chức phá quy tam bảo đó, ai có quy tam bảo thì dán quy nè, kể câu chuyện nhỏ chúng ta kết thúc nha. Có cô tử cổ điện hội thầy ha, cổ là thầy mày, thầy đi kể cho con cái câu chuyện này thôi, hỏi kể sao là mấy ngày trước mình chết mới sống lại này, đây là con đệ cổ bị bệnh dữ lắm, con cháu quy quy tam bảo niệm mướn quy đi mấy chị quy đó, vợ thầy nhà lập bài quy nhà đến đi chùa đó quý vị, mà quy có ba ngày cũng chết, bệnh có ba ngày cũng chết, cái cổ là chết nó nhẹ bay không mà đi nó mới mới thì phải trong thân ra cổ kể lại thôi, đây đến quy đầu này đi đầu đỏ đây là từ tới đó thấy cái thành đó, có hai cái cửa cầm hai cái chỉ ba cái cửa rồi đó là ở trong là kêu than khóc dữ lắm, kêu cứu tôi trời cứu tôi đau đớn quá cứu tôi cứu tôi, đây là cổ mới lời hỏi hai ông hỏi là hai ông ở đây là gì, là cô thấy sao nó có hai chữ cho nó như vậy một cái gì, sợ nghe trong kinh nói địa ngục chứ đâu biết địa ngục sao, tôi xin cho hai ông đó cho tôi vô trong địa ngục coi thử coi làm sao người ta đi cứu dữ vậy đó, hai ông đâu nữa cứ vô địa ngục này á, thứ nhất là nghiệp nó dẫn vô là ác đi tự nhiên vô và khỏi không xin giấy phép không hả, cứ lên trên thế gian này nó mắc cha chửi mẹ làm gì làm ác làm đất đi ác khổ già lắm nghe cũng chó lắm mình làm hết đi tự nhiên bỏ địa ngục là nghiệp dẫn tới ha. À, thứ hai nữa là ta có thần thông một kỳ liên nó bay xì một bay à, à thứ ba cũng có giấy phép có nghĩa là chư Phật thì chư Bồ Tát che chở dùng thần lực ta mới đi vào được, như vậy là nói con á là cái cõi dương có địa ngục, cái cõi xuống địa ngục bây giờ xuống rồi, còn á cô cũng á là không có thần thông, có thần thông bay luôn rồi nói tôi gì bây giờ á họ có giấy phép không được có luật tới luật lui lắm cái gì, cái cổ sao mới đi tham khảo có cái giấy đi tham khảo được ca sĩ giấy đi tham khảo cổ đại lý quy y tam bảo chức nghiệp chùa Quang Minh định không cổ vừa nghe thấy chức nghiệp quy y tam bảo cái thì hai ông quy xuống lại không à, tại cái giấy nói với nhà Phật hai ông nói là cô thông cảm đi, cái giấy này không có vô được cái cửa này, giấy này vô cửa trên á, tức là cửa trên trời một tay cũng được lạc một cửa trên cái trên nào tại nó vô cửa trên một cửa dưới này á là đem theo nguyên hộ bài rồi đó, đi một bài sáng cứ lên rồi nó vô đây hoặc là hơi số đề cũng vô được luôn, ai cầm vô cái đề vô đó liền, ai cầm hơi đi một bài vô đó liền, cái sắc cũng vô đó luôn, cá độ vô đó luôn, đó cái gì như vậy thì không cho bỏ vô, không cho bỏ vô á cũng đồ vô nữa, không làm cái gì mà sẽ cho vô, cứ đồ vô lại hai cái xô của cái giật mình tỉnh lại sống lại, khổ là nếu không có quy không có cái giấy đó ai còn mà nếu cầm nguyên bộ bài vô là muốn muốn sao vậy cổ kể cho nó khó khó học biết nha, cổ mà tại vì có chết sống lại kể thôi, bỏ mạng ở trong kinh cổ kể lại cho bà con người ta hãy nghe trong kinh thôi chúng ta biết à, hỏi thầy có không muốn biết nó thay đổi kể lại thôi, còn nói là cũng không phải trong kinh nhưng mình nghe cũng có lý phải không, giấy quy tâm bảo sao bỏ được, đức phật nói ai quy phật quy pháp quy năng không bỏ địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó chứ, do tăng thành tu, tự niệm Phật, tự pháp, tự quy tăng, kể về tăng để mà tu hành. Trước tăng mở cánh tay nam mô Phật mà ta tu tập thì sẽ về cảnh giới cao hơn cảnh giới trên không còn đó là trong nẻo luân hồi sanh tử cùng du. Đó không chỉ bằng ta học ta tu về tới cách bằng thiên thu sanh còn.
Nguyện đến